Phần 8. Cuộc liên hoan kéo dài đến 6 giờ 45 phút. Áo khoác của cậu đâu? Nguyên nhắc. Á á. Trọng há miệng kêu. Quay lại lấy áo vest rồi khoác lên đôi vai lực lưỡng. Nguyên hỏi. Có cần tôi đưa về không? Không. Đừng có coi thường tôi như vậy. Trọng kêu lên, siết chặt cánh tay Nguyên. Họ vừa định đi ra cửa thì một tốp người kéo đến. Ngồi lại đã, làm gì mà vội vã thế Nguyên? Anh chàng Tú, bạn cùng lớp với anh, giờ công tác ở hội nhà báo. Tú mặt áo Nguyên giằng lại. Nguyên vốn nể bạn, nhất là bạn thân thiết với anh thời sinh viên như Tú. Thôi, cho tớ về. Ngày mai có việc cần từ sớm. Tú trợn mắt. Tao mời mà mày từ chối hả? Nguyên cười. Không, không phải, nhưng anh không thể giải thích với Tú rằng anh hoàn toàn không muốn ngồi với cô Ngọc Minh. Người đàn bà mặc áo giả da viền lông thỏ đang khoác tay Tú kia. Nói cho cô công bằng, cô ta cũng là một trong số những phóng viên sắc sảo, và những bài báo của cô ta không nhiều thì ít cũng khiến cho dư luận quan tâm. Tuy nhiên người đàn bà hiện diện ở cô không làm cho anh thích thú. Chừng đoán được những ý nghĩ của Nguyên, Ngọc Minh há miệng cười sằng sặc, bảo Tú. Thôi, để cho anh đi về. Giờ này anh ấy còn phải tưởng niệm tới hình bóng của giai nhân. Cái cười ngạo mạn, đầy chế giễu và báng bổ của Ngọc Minh khiến Nguyên nóng bừng mặt. Vừa hổ thẹn, vừa căm ghét. Anh nhìn chằm chằm vào cặp môi son bóng nhảy của cô mà nói. Thưa cô, tôi chưa ân hẳn quen biết cô. Xin cô giữ đúng phép giao tế. Vẻ mặt lạnh lùng khắc khổ của Nguyên lúc ấy tái xám. Trọng đứng đờ ra, còn Tú vội giàn hòa. Thôi được, mày đừng bực. Cô Minh này buồn cười thật. Ai cũng đùa. Phải tùy người thôi chứ. Nguyên này, cũng ở Hà Nội mấy năm nay, chúng mình mới gặp nhau. Giá mà không có cuộc liên hoan này thì chắc ông cũng chẳng thèm đoái hoài tới tôi đâu. Thôi ngồi xuống đây. Dù mày có lên cấp đại tướng, mày cũng chỉ là thằng bạn núi khố của tao ngày xưa. Trong mọi lời lẽ cũng như dáng vẻ của Tú, có cái gì đầm thắm mặn nồng, như tình phụ tử hay huynh đệ. Chắc Tú đã biết mọi chuyện không hay của Nguyên và cố gắng tìm cách để sẻ chia với bạn bè. Một tay anh vẫn nắm chặt vạt áo của Nguyên, một tay kia anh vẫy một cô phục vụ đến để gọi thêm một chai rượu lúa mới, một đĩa mực nướng và một đĩa bánh pate xô nóng. Tú và Nguyên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Rồi anh bảo Trọng, ông thích làm chầu gì nữa thì ngồi với chúng tôi. Mà nếu sức chiến đấu đã hết thì cứ việc khăn gói quả mướp mà về với vợ. Trọng đã tỉnh táo hoàn toàn, cười hiền. Thôi, chào các ông, tôi tút về với vợ đây. Và anh đi ra cửa. Nguyên ngồi đờ đẫn, cảm giác uất ức còn ám ảnh. Ngọc Minh ngồi sát vào Tú, mặt nhơn nhơn, không mảy may xúc động. Tú dọn dẹp đám cốc chén bẩn lại ở góc bàn để chờ người phục vụ đem đi. Anh hỏi bạn, mày bị cảm tuần trước nữa phải không? Nguyên sửng sốt đáp. Phải, nhưng mà sao cậu biết? Tú rút bao thuốc chìa cho Nguyên. Mày là thằng tồi, chỉ biết chúi mũi vào công việc thôi. Tao không giống mày. Đời tao lúc nào cũng còn một góc để dành riêng cho bạn bè. Nguyên im lặng. Tú tiếp. Mày biết công việc của tao chưa?
Biết.
Tháng sau tao đi đấy.
Ừ.
Nguyên gật đầu. Thực ra anh chính là người đề nghị và hăng hái bảo vệ nhất để cho Tú được đi bộ tốt nghiệp vụ phóng viên ở tiệp trong một cuộc họp giao ban chấp hành hội nhà báo gần đây. nhưng anh không muốn cho Tú biết điều đó. Tú bảo, tôi chỉ nhờ anh có một việc thôi. Khi tôi rời chân khỏi đất này, thì cứ 2 tuần một lần, anh đến thăm thằng cô và bà xã hộ tôi. Anh ấy rút kinh nghiệm. Cô Ngọc Minh xen vào. Cần phải giữ các bà vợ trước khi mất. Nói xong cô lại cất tiếng cười sảng khoái, như vừa nghe xong một câu chuyện tiếu lâm vô hại. Nguyên định đứng lên, nhưng anh nghĩ đấy là một cách tháo lui cùng kẻ bại trận, nên anh lại ngồi im, điềm tĩnh, rít thuốc đáp. Hạnh phúc lớn nhất của một người đàn ông là có được một người đàn bà mà họ muốn gìn giữ. Anh tưởng những lời lẽ ấy sẽ làm cho người đàn bà được mệnh danh là tác ta này hổ thẹn. Nhưng cô ta lại giơ tay chỉ vào mặt anh mà nói: "Thôi, ôi thôi rồi, bỏ mẹ tôi rồi. Sao mà lại cổ lỗ thế? Cổ lỗ thế thì không chịu được. Đến tận hôm nay mà anh còn có cái quan niệm của một lão già răng đen búi to." Mắt cô ta sáng rực lên trong quầng màu xanh, vẻ hồn nhiên không chút mặc cảm. Anh phải giết chết cái thằng đàn ông phong kiến trong đầu đi. Châu Âu đã trải qua một cuộc cách mạng tình dục gần thế kỷ rồi mà anh còn đắm chìm trong đạo khổng. Làm sao anh hiểu nổi thế hệ trẻ? Anh thích ngâm thơ Đoàn Thị Điểm trong khi người ta nhảy theo nhạc disco. Nguy, nguy thật. Nguyên im lặng nhìn Ngọc Minh. Tú luôn tay dĩ bàn bấm Nguyên ra hiệu cho anh đừng đối thoại nữa. Rồi anh hỏi: "Minh nhảy giỏi chứ?" "Giỏi." Nguyên bài gật đầu. Rồi cô liến thoắng nói tiếp: "Kia kìa, anh Tú xem kìa. Con bé kia mặc áo in băng áp ba, giá 550 đấy. Chỉ tội có bộ mặt xấu điên." Lại một lần nữa, giọng nói tự tin của người đàn bà khiến Nguyên sửng sốt. Chắc chắn cô ta phải tin rằng cô có một nhan sắc vô cùng lộng lẫy khi cô hạ lời phê phán thiên hạ. Thật ra cô bé mặc áo pun in hình băng áp ba kia còn xinh đẹp hơn Ngọc Minh rất nhiều. Một gương mặt vuông vuông, chệt đầy phấn, cái mũi ngắn và hết 2 đường chỉ, kẻ dài quá khổ, và hàm răng ngắn như bị cả đá phô ra mỗi lúc cô cười. Lúc này Nguyên không còn khinh ghét người đàn bà ngồi đối diện với mình. Anh chỉ còn tò mò và mong muốn quan sát kỹ nhân vật đã nghe đồn thổi rất nhiều giai thoại. Âu cũng là một dịp tốt để hiểu thêm về đời sống. Cô phục vụ lại trở ra với chiếc khay lớn đặt chai rượu lúa mới, một đĩa mực xé với đĩa bánh pate xô nóng ngùn ngụt bốc hơi. Tú bảo: "Cho tôi 3 bánh kem nữa nhé." Nguyên kêu: "Dạ dày nào mà chứ được ngần ấy thứ à Tú?" Tú gạt đi: "Kệ, vừa ăn vừa nói chuyện sẽ tiêu ngay thôi. Mấy khi tụi mình được ngồi gần nhau." Ăn tiếp bánh cho cô nữ phóng viên và Nguyên. Bánh phải ăn thật nóng mới ngon. Dù không đói, Nguyên cũng thấy bánh ngon. Ngọc Minh ăn còn ngon lành hơn ăn. Người đàn bà ăn mải mê, son môi dính hết vào lớp bột vỏ bánh. Nguyên chưa từng tiếp xúc với kiểu đàn bà như cô bao giờ. Kiểu người luôn sống trọn vẹn với giây phút hiện tại. Họ chỉ nghĩ tới mùi vị thức ăn trong lúc ăn, nghĩ tới tình yêu khi đang yêu, và không cần đắn đo vì bất luận điều gì ở phía sau hoặc liên quan tới những hành động ấy. Đó là một mẫu đàn bà sống hết mình, đúng mốt thời đại. Anh đã nghe bạn bè nói về cô ta như thế. Nguyên biết Ngọc Minh là một đứa có một đứa con trai lên 5. Chồng cô là một giáo viên mảnh khảnh dạy trong thành phố. Họ đã ly hôn từ khi đứa bé lên 2. Anh là đàn ông, phải lãnh việc nuôi con. Nó mang họ Nguyễn của anh, chứ không có mang họ Đào nhà tôi đâu. Con cô sống với bố cô, với bố từ dạo đó. Thỉnh thoảng cô tuyên bố với bạn là hôm nay ngừng nhảy nhót, tôi nổi cơn nhớ thằng cu, phải về về thăm nó cái đã. Cô bỏ cả nửa ngày mua sắm quần áo, giày dép, bánh kẹo cho con. Rồi buổi chiều cô phóng xe tới nhà người chồng cũ. Con trai của mẹ đâu? Cục vàng của mẹ đâu? Ra với mẹ nào. Thằng bé gần như ngạt thở trong cơn mưa hôn hít. Vết son in đầy trên mặt nó. Nhiều bận son dính cả lên tóc. Và ông bố lại phải khổ công lau tóc gội đầu cho con. Thằng bé sướng mê vì những áo quần, giày dép sang trọng. Mặc dù nhiều thứ nó không sử dụng được, bởi mẹ đó đã nhớ nhầm kích thước. Sau đấy, ông bố trẻ lại phải mang gửi hàng cho bà chị dâu bán lại. Những bánh dẻo, bánh nướng, bánh gato, ngày thường nó thèm nhỏ rãi. Bây giờ được chén thỏa thuê hàng tuần chưa hết. Sự chu cấp của mẹ nó không theo nguyên tắc nào. Khi rủng rỉnh tiền và bị kích thích bởi một hình ảnh thương cảm nào đó của tình mẫu tử, thì người đàn bà phóng xe về thăm con ngay. Nhưng lúc hết tiền xu trong túi, hoặc nhiều hơn là xa vào những mối tình nồng nhiệt, thì vài ba tháng cô mới chợt nhớ ra mình đã có một đứa con trai. Bố đứa bé nuôi con rất vất vả vì ăn kiếm đồng tiền khó khăn, eo hẹp hơn cô. Bởi thế mỗi lần cô về, cả hai bố con đều hốt hoảng, xen lẫn mừng rỡ. Tiếng ông đa của cô ào ào phóng đến, rồi ào ào phóng đi như cơn mưa giông. Không thể chờ đợi, không thể đoán định trước và lại càng không thể hy vọng. Khá thật, bắn khá thật. Ngọc Minh ăn sau khi ăn hết 4 cái bánh. Tôi ăn 4, các ông ăn 3, thế là công bằng. Vì tôi uống ít rượu hơn. Cô liếm mép như đứa bé, rồi mở ví lấy thỏi son, tôi lại môi. Những cử chỉ của cô mỗi lúc, mỗi kích thích trí tưởng tượng của Nguyên. Anh khôi phục trong trí nhớ những lời đàm tiếu và những giai thoại, đem chúng ra đối chứng với người đàn bà bằng xương bằng thịt đang ngồi trước mặt mình. Thôi ăn đi, đừng có nhìn em như con vượn trong vườn bắt thú như thế. Không thèm ngẩng lên, Ngọc Minh bảo Nguyên bằng một giọng rằn rẽ. Người đàn ông giật mình nghĩ, con mẹ này là phù thủy chăng? Cô ả thọc tay vào trong óc mình. Ngọc Minh cất thỏi son vào ví và nheo mắt nhìn Nguyên. Ăn hết bánh gato đi rồi em rót rượu cho. Cứ tự nhiên như vợ nói với chồng, Nguyên nghĩ thầm. Anh im lặng không đáp. Tú rót thêm rượu vào từng chén. Tao rót cho mày. Nguyên ơi, mày còn nhớ buổi tối liên hoan cuối cùng không? Nhớ. Hôm ấy thằng Hưng say khướt, nó khóc như đàn bà. Tụi mình chẳng hiểu vì sao. Mãi sau này tao mới biết là nó yêu Thu Thủy. Thế nhưng Thu Thủy lại yêu thầy Kha. Khi thầy Kha đá đít Thủy để đi lấy một bà răng vỗ, con ông đại sứ ở Indonesia, thì thằng Hưng lại tới. Chúng nó tổ chức ngay đám cưới. Sau đám cưới của ông Kha 2 tuần, tụi nó có gửi thiệp mời cưới cho mày không? Có. Nhưng đúng hôm ấy tao lại phải lên đường đi Nghệ Tĩnh. Thôi thôi xin các ông. Ngọc Minh bỗng nhiên xua tay, nói xen vào. Các ông lại sắp nhỏ nước mắt, nước mũi, thương cảm cho quá khứ vậy không? Chỉ những lão già thở hắt ra mới nói chuyện ngày xưa trí thức như các ông mà như thế thì cũng chán. Cô ta can thiệp vào câu chuyện của họ thật thô lỗ. Nhưng Nguyên ngạc nhiên vì thấy anh không bực mình. Cả Tú cũng vậy. Anh nhăn ra cười, lại còn sơ cái tay véo tai Ngọc Minh. Nguyên biết Tú cũng yêu vợ với một tình yêu say mê và ngưỡng vọng như anh yêu Linh. Chắc chắn Tú không thể chia sẻ tình yêu đó cho người đàn bà lạ lùng này. Tuy nhiên, Nguyên cũng thừa nhận rằng giá những hành vi và lời lẽ của Ngọc Minh đặt ở một người đàn bà khác, ắt họ sẽ tẩy chay kịch liệt. Khiêm nhường nhất anh cũng sẽ đứng dậy và bỏ đi. Nói cho công bằng, Ngọc Minh thông minh. Và thêm vào đó, cô ta bộc lộ vẻ chân thành hồn nhiên của một đứa bé. Nó có thể chặt đuôi con mèo, bóp chết con chim sẻ, ăn cắp quả ổi chín trong vườn hàng xóm, với một niềm tin chắc chắn rằng cần phải hành động như thế. Rằng hành động như thế cũng đương nhiên, như con bò gặm cỏ, như con vịt bơi lội trên ao hồ. Nào nào, nói chuyện gì khác đi. Người đàn bà dục. Nguyên nhìn cô bất giác mỉm cười. Phải chăng vì mấy chén rượu mà anh hóa ra dễ tính? Gương mặt người đàn bà lúc này đã quen quen. Cặp lông mày đen dài lê thê và đôi môi tô son bóng nhảy màu gạch non không còn làm anh gớm ghiếc. Có lẽ ngày xưa mình quá khắc khổ và nghiệt ngã. Anh tự nhủ, có lẽ đời sống bây giờ đơn giản và bụi bặm của người đàn bà này. Một con thuyền không cần chèo lái, trôi nổi theo dòng nước. Một cánh buồm nhởn nhơ, hết quãng thời gian tạo hóa cho phép nó tồn tại trên cõi thế gian. Một người đàn bà hoặc một người đàn ông không bị chi phối bởi một quyền năng nào và ràng buộc bởi mối liên hệ nào. Hãy sống hết mình cái khoảnh khắc mà anh đang sống. Đó là câu nói ở trong cuốn nào nhỉ? Một đoạn văn hiện sinh trong vô số những đoạn văn mình đã đọc qua. Kìa, anh Nguyên, cạn chén đi chứ. Ngọc Minh kêu lên. Cạn chén đi rồi chia tay. Anh Tú hết 4 chén, em 3 chén, mà anh mới được có 2 thì yếu quá. Cô rót rượu tràn cốc cho Nguyên. Anh lại lắc đầu. Người đàn bà đưa lưỡi liếm môi nhăn như con mèo rồi nói. Uống đi, uống cho say đi. Anh lại suy nghĩ gì thế hả? Lúc nào cũng đóng vai. Chán chết. Vai nào? Nguyên hỏi. Anh không hiểu người đàn bà có đôi mắt bôi xanh kia định nói gì. Ngọc Minh cười phá lên. Đừng vờ, vai đạo đức giả chứ còn cái sai gì nữa. Lúc nào anh cũng như là quan chán án ấy, chán lắm. Nguyên vỡ lẽ, anh nổi cáu thực sự. Cô hàm hồ, tôi chưa bao giờ đóng cái vai gì cả. Ngọc Minh bĩu môi. Ngụy biện, trừ em, toàn bộ người đời đều đóng vai cả. Họ đóng vai cao sang, đứng đắn, nghiêm chỉnh, thành thật. Toàn đồ gióm. Nguyên đáp, cô chủ quan quá. Cô nghĩ rằng cô tốt lành lắm à? Người đàn bà cười hơ hớ, chẳng tức giận, cũng không chặn lòng. Chẳng tốt với lành gì hết, nhưng em dám sống với cách sống của em. Em không cần đóng vai người mẹ tốt, cũng không cần đóng vai người vợ thủy chung đứng đắn. Thích ai em đi với người đó. Vẻ chân cháo hồn nhiên của cô ta khiến Nguyên bất lực. Cơn cáu giận của anh xẹp xuống như trái banh bị xì hơi. Anh chăm chú nhìn cô, đúng như người ta nhìn con chuột túi hoặc con lạc đà châu Phi trong sở thú. Ngọc Minh ngoẹo cổ cười ngặt nghẽo. Lạ lắm hay sao? Nguyên lắc đầu. Thật không thể tưởng tượng được rằng cái nước Việt Nam này mà lại có một người đàn bà như cô. Ngọc Minh gật đầu. Chính thế. Cái hội đàn bà Việt Nam đã cai trừ em từ lâu rồi. Mà em cũng chẳng thiết gì ở họ. Giá có hiệp hội phụ nữ sao hỏa hay sao kim thì em xin vào. Cô cười giòn tan, xé miếng mực nhai. Một lần nữa, Nguyên chú ý đến hàm răng đều và ngắn của cô. Tú im lặng uống. Anh đã quen tính nết của Ngọc Minh. Óc não anh lúc này tràn ngập những lo toan sắp xếp việc gia đình trước khi lên đường đi công tác. Nguyên vẫn ngồi im lặng trước chén rượu đầy tràn. Ngọc Minh bảo: "Đừng sầu muộn quá anh Nguyên, đợi được mấy tí mà sầu muộn mãi. Bà Linh nhà anh cứ mất ông bồ cưng của em rồi, giờ anh có dám đến với em không?" Có lẽ trên gương mặt bất động của Nguyên chợt hiện lên vẻ sợ hãi. Kinh hoàng thái quá nên Tú giật mình. Anh bứt khỏi những lo lắng cá nhân và chợt hiểu lời nói của Ngọc Minh. "Cái cô này, anh giận dữ quá. Đùa gì cũng phải có giới hạn thôi chứ." Người đàn bà nhìn gương mặt cứng như đá của Nguyên cười. "Ôi, anh yếu thần kinh quá. Em xin lỗi nhé." Nguyên không đáp. Anh đứng lên, bảo với Tú rằng sớm mai anh phải làm việc với đoàn nhà báo của Đảng Cộng sản Nhật. Và bởi thế, anh phải về nhà bây giờ để xem lại chương trình. "Chết thật, không ngờ anh lại giận dữ thế. Em đã xin lỗi rồi cơ mà." Ngọc Minh đứng lên chìa tay. Nguyên lạnh lùng bắt tay cô ta rồi quay lưng đi. Tú bảo: "Chờ tao, tao cũng phải về, kẻo loan mong." Anh chạy vào quầy hàng ba chân bốn cẳng để thanh toán thật man nhanh rồi quay ra. Ngọc Minh đeo sắc lên vai: "Nào thì về, mấy ông này bất lịch sự quá đi." Họ là ba người cuối cùng rời khỏi căn phòng. Tú nhìn đồng hồ lẩm bẩm: "Bỏ sự, 9:15 rồi, có chết tôi không?" Ở cửa khách sạn, bà già có xe đạp lầu bầu. Thuê chung xe đến 9 giờ mà 9:20 mới ra. Ngọc Minh vỡ rút trong túi quần tờ giấy mặt 5 đồng. "Đây, đây, biếu bà, đừng kêu ca nữa." Ba người cùng đạp xe một lối. Nguyên khó chịu, nhưng anh không nói gì thêm. Anh thấy lạnh và nhức hai thái dương. Đạp xe chừng vài chục thước nữa, hai ống chân anh bắt đầu run và đầu choáng váng. Chết thật, mình cảm rồi. Nguy hiểm quá, phải cố bò về nhà rồi nhờ giáo sư Lê gọi điện thoại tới tổng biên tập báo. Anh cắn răng dồn hết nghị lực để chống đỡ cơn choáng váng. Thế nhưng mỗi lúc đầu óc anh lại mỗi quay cuồng. Đèn phố xá bay như bầy đom đóm trên mặt ao mùa xuân. Vài chiếc ô tô nhẵn bóng lướt qua mặt anh như những con vật kỳ dị thời tiền sử. "Nguyên!" Tú hét lên khi thấy Nguyên lao thẳng vào mũi một chiếc xe Bắc Kinh cũ kỹ chạy ngược chiều. Anh kịp thời đẩy mạnh Nguyên vào bờ hè. Nguyên ngã vật xuống. "Chết thôi." Tú nhảy xuống xe, rên rỉ đỡ bạn dậy. Nguyên đã bê man, không còn biết gì nữa. Ngọc Minh vội gọi xích lô: "Đưa anh ấy vào nhà em, mau lên." Nhà cô cách đó chừng vài trăm thước. Tú thoáng lưỡng lự, nhưng anh đành phải đồng ý vì không còn phương cách nào hơn. Nhà Nguyên còn cách đây chừng 3-4 cây số, và nhà anh gấp rưỡi lần quãng đường đó. Ông già đạp xích lô lực lưỡng như võ sĩ nhảy xuống xe. Ông bế xốc Nguyên lên: "Bác làm ơn đạp nhanh cho chúng cháu, khổ quá." Ngọc Minh nài nỉ dúi vào tay ông một món tiền công lớn gấp 5 lần món tiền bình thường phải trả. Lúc này cô chỉ là một người đàn bà tốt bụng đầy lo âu. "Anh về đi, mọi việc để em lo cho." Cô bảo Tú khi Tú vừa dắt chiếc xe đạp của Nguyên vừa đạp đến tận cửa nhà Ngọc Minh. Anh bế bạn vào giường, giao cho người đàn bà chiếc xe đạp và cùng cô xoa dầu, đánh gió cho đến lúc Nguyên nóng người lên, thở đều đặn thì anh mới quay ra. Ngọc Minh đứng ở ngưỡng cửa bảo anh: "Thôi cứ yên tâm về, cái khoản chữa say rượu trúng gió thì em là chúa. Bồ em toàn là các cây rượu cả, anh lạ gì?" Tú lắc đầu, không biết nên cười hay nên khóc. Anh đạp xe đi. Một sáng, Kim Anh đang ngồi trong văn phòng làm việc thì ông già thường trực báo với chị rằng có người muốn gặp. Kim Anh bảo ông khách đưa vào. Bảo đưa ông khách vào. Lát sau, một người đàn bà chạc ngoại tứ tuần xuất hiện. Bà ta béo núng nính, mặc áo mỏng, để khoe tấm áo ren bên trong. Một gương mặt viên mãn của lớp dân đô thị giàu có. "Báo cáo với cô hiệu trưởng, tôi là mẹ của cháu Vân Anh, học sinh lớp cô Linh." Bà tự giới thiệu trước khi ngồi xuống ghế. Trong khi Kim Anh pha nước, bà khe khẽ gõ tay lên bàn, những ngón tay múp míp do đeo nhẫn. Ba chiếc nhẫn mặt đá đổ sộ như những chiến hạm phô trương sự giàu sang. "Tôi là cửa hàng trưởng cửa hàng rau quả X, cửa hàng mẫu mực được nhận cờ luân lưu của thành phố đấy. Cô giáo có biết cửa hàng của chúng tôi không ạ?" Bà tự giới thiệu lần thứ hai. Kim Anh rót nước đáp ngập ngừng: "Dạ dạ, chị không muốn làm phật lòng bà khách. Xem chừng bà ta kiêu hãnh về chỗ đứng của mình lắm." Kim Anh mời bà cửa hàng trưởng cửa hàng rau quả uống nước và hỏi: "Chị có cần việc gì khi gặp chúng tôi?" "Ấy, có việc khá quan trọng, cô hiệu trưởng ạ." Bà dài giọng nói, và sau khi cạn chén chè, chê khéo rằng thứ trà này kém quá, rằng lúc nào đó rảnh rỗi bà sẽ gửi biếu cô hiệu trưởng một thứ chè ướp sen hảo hạng mà nhà bà vẫn dùng. Bà kể với Kim Anh ngọn ngành chuyện bà phải tới đây. Bà có đứa em họ ở cùng khu nhà với cô giáo Linh. Cô em này vừa thông báo với bà toàn bộ những chuyện không hay ho xảy ra trong nhà cô chủ nhiệm. Từ chuyện bà Tòng tới nhà Nguyên góp ý và bị Nguyên cự tuyệt. Sau đó bà Tòng đến các hộ trò chuyện về tấm gương xấu để yêu cầu họ tránh. Buổi chuyện tối nào đó, bà dẫn tổ hòa giải của khu phố đến nhà Nguyên, và đám người ấy chưng hửng vì Linh đã bỏ đi. Nguyên đang lên cơn sốt và anh đã nặng lời rằng anh không cần tới những lời giải thích ngớ ngẩn của họ, rằng anh cũng đang cần yên tĩnh và họ không có quyền gì can thiệp vào sự tự do của anh. "Tình hình gia đình cô giáo Linh phức tạp quá," bà cửa hàng trưởng rau tuyên bố. "Một cô giáo như thế không nên để dạy dỗ trẻ em. Tôi cho rằng các cháu sẽ hư hỏng khi chịu sự giáo dục của một phụ nữ thiếu đứng đắn. Tôi là cán bộ lãnh đạo của một cơ sở kinh doanh của nhà nước. Nhà tôi cũng là một cán bộ cao cấp trong quân đội. Chúng tôi không thể giao phó con mình cho những giáo viên tư cách như thế." Bà ngừng lời sau khi buông một tiếng thở dài. Những mặt đá tím, đá đỏ trên bàn tay múp míp phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh. Kim Anh nhìn người đàn bà nặng trên 60kg ngồi trước mặt mình. Cả bộ điệu quan trọng của bà ta, cả những thớ thịt nổi u dưới lần áo muslin mỏng như cánh chuồn. Bỗng dưng chị mệt mỏi, muốn bỏ tất cả mọi công việc để vùi đầu vào một góc buồng tối nào đó để mà ngủ. Sau cùng chị cố gắng đáp: "Thôi chị cứ yên tâm, chúng tôi sẽ nghiên cứu tình hình thực tiễn và sẽ có biện pháp giải quyết." Bà cửa hàng trưởng lắc đầu. Nhất thiết là phải giải quyết cô hiệu trưởng ạ. Một nhà trường xã hội chủ nghĩa không thể chấp nhận những giáo viên yếu kém. Bên ngành chúng tôi cũng vậy. Và bà nói thêm một tràng nữa về cửa hàng điển hình, gương mẫu của bà. Về cách đào tạo những mậu dịch viên trong sạch và cải tạo những người không đủ tư cách. Kim An muốn ồ tai. Chị nhẫn nại chịu đựng. Mắt lơ đãng nhìn đôi tay béo, múp míp, đeo đầy nhẫn hoa với dáng vẻ điệu đàng của một mụ nại dòng. Khoảng 15 phút sau, bà hiệu trưởng cửa hàng rau quả mới chịu rút lui. Kim An vào buồng, chứa giáo cụ, trực quan để nằm nghỉ. Ở đó, chị đặt một chiếc giường gấp, khung nhôm để nghỉ trưa. Chừng non một giờ sau thì chị dậy, mời Dụng, hiệu phó kiêm bí thư đảng ủy trường đến. Anh ta là người hiền lành, khiêm nhường, bằng tuổi Kim An, nhưng trông anh già và tiểu tụy. Vợ Dụng mắc chứng xơ gan, đã chết 4 năm nay. Anh chịu cảnh gà chống nuôi con cho đến bây giờ. Bà mẹ già làm vườn và thổi nấu cho mấy bố con ăn. Thế nhưng thu nhập trong nhà vẫn eo hẹp và đám nữ giáo viên trường luôn phải vá hộ Dụng quần áo hoặc đơm lại cho ăn những chiếc khuy đứt. Chưa có một người đàn bà nào sẵn lòng gánh vác cảnh sống neo đơn túng bẫn của anh. Và anh chấp nhận cảnh sống ấy với vẻ chịu đựng nhẫn nại. Kim An thuật lại toàn bộ câu chuyện mà bà, cửa hàng trưởng cửa hàng rau vừa nói và yêu cầu của bà ta. Dũng chừng chồng tay lên cằm, mặt buồn rười rượi. Sau một hồi lâu im lặng, Kim An hỏi: thế nào? Dũng thở dài không đáp. Sớm hay muộn rồi cũng có những phụ huynh học sinh phản ứng. Tôi cũng đã đoán trước điều ấy. Kim Anh dừng lại vài giây rồi nói tiếp. Tôi muốn lẩn tránh việc này mà không được. Thế nhưng giờ đây, chúng ta tính toán ra sao? Nếu không chuyển lên sang một công việc khác, tiếng tăm sẽ lan ra ầm ĩ. Loại người như bà cửa hàng trưởng này nhanh nhản trong xã hội. Họ không chịu thua ai. Nếu buộc phải để Linh Thôi làm chủ nhiệm và dạy văn, trường sẽ thiệt thòi lớn. Tới 3/4 những giải văn mà chúng đã có được là ở đám học sinh của Linh. Phía nào cũng khó khăn cả. Dũng ngước nhìn Kim An. Lâu nay tôi băn khoăn chưa tiện nói. Chỉ có hiểu nguyên nhân tan vỡ trong gia đình của cô Linh không? Thì tôi cũng có biết qua loa, nhưng không thể hiểu cặn kẽ những gì dẫn đến sự đổ vỡ trong cuộc hôn nhân của ai đó ngoài mình. Anh có tin điều ấy không? Có thể là... Dũng đáp với vẻ đắn đo, nghi ngại. Kim Anh lại nói tiếp. Chúng ta không thể đem kinh nghiệm sống của bản thân mình để áp đặt lên người khác, dù đó là con cái hoặc là anh em ruột của mình. Xã hội càng văn minh bao nhiêu, nhân cách con người càng được phát triển hoàn thiện bấy nhiêu. Và sự khác biệt trong đời sống tâm linh con người thì cũng càng lớn lên bấy nhiêu. Bây giờ không thể dùng quyền lực tổ chức để giải quyết những vấn đề mang tính chất cá nhân. Nếu có các biện pháp hành chính chỉ giúp cho mầm thù hận đòi phản kháng, anh cứ tin rằng chúng ta nâng đỡ con người khó khăn hơn là đẩy họ xuống hố gấp ngàn lần. Chúng thở dài. Rắc rối quá. Nhất định phòng giáo dục sẽ hỏi đến chuyện này. Các trường chung quanh họ cũng không để cho chúng ta yên. Cái ông nhạc sĩ Trần Phương ấy nổi tiếng quá, và càng như thế thì cô Linh lại càng bất lợi. Kim Anh nói. Nhưng anh em trong trường không hề đả động đến việc này. Dũng gật đầu. Thì không ai nỡ ghét bỏ Linh. Trong hoàn cảnh của cô ấy, người khác hẳn sẽ bị bêu xấu, rỉa móc tới nhức xương lên. Nhưng Kim Anh ạ, đây không phải là chuyện đối nội mà là chuyện đối ngoại. Anh sống cũng có người yêu và kẻ ghét. Một tập thể cũng tựa như một cá nhân vậy thôi. Chúng ta phải che chắn dư luận, vì dầu sao tôi và chị cũng phải chịu trách nhiệm toàn bộ về tập thể này. Họ bàn định mãi đến chiều, hai người quyết định tạm thời giao lớp của Linh chủ nhiệm cho một giáo viên mới, và họ điều Linh xuống làm công tác thủ thư. Kim Anh định đến phiên họp hội đồng giáo viên tuần sau sẽ công bố quyết định đó. Nhưng lúc hai người trao đổi với nhau, một cô giáo cùng tổ văn với Linh đã nghe được câu chuyện. Sáng hôm sau, 3-4 giáo viên trẻ tới gặp Dũng và Kim Anh. Chúng tôi không muốn thi hành kỷ luật Linh. Từ xưa đến nay, chưa ai yêu cầu cô ấy rời bỏ vị trí công tác. Điều ấy chứng tỏ không một ai trong chúng ta đánh giá tồi tệ về đồng nghiệp của mình. Tại sao anh chị lại quyết định đột ngột như thế? Nhưng đây là yêu cầu của phụ huynh học sinh. Nhà trường cần phải giữ uy tín chứ. Dũng và Kim Anh đã trả lời với họ như vậy. Mặc dù cả hai người cũng thấy trong câu trả lời ấy có một cái gì đó không ổn. Thế nhưng đám giáo viên trẻ lại càng bất bình hơn. Lý lẽ của họ tuôn ra khiến hai người đâm ra bối rối. 1, 2, 3, 4, thậm chí 14 phụ huynh học sinh cũng chưa phải là nguyện vọng của toàn thể, mà ngay toàn thể phụ huynh học sinh cũng chưa hẳn đã là chân lý. Tới ngày nay, con người đã quá hiểu rằng chân lý không phải là đám đông. Chúng tôi biết rằng nếu nhìn theo cặp mắt thông thường, Linh đáng lên án. Nhưng chúng ta không phải là thiên hạ nói chung. Chúng ta là những đồng nghiệp gần gũi với Linh. Tính cách của người phụ nữ ấy đã được xác nhận trong nhiều năm sống và lao động. Nếu chúng ta đã bỏ cô ấy một phiếu thuận, thì giờ đây chúng ta hãy cất nhắc trước khi ném xuống một phiếu nghịch. Trong đám đông có một sức mạnh khủng khiếp, nhưng ngay trong nó cũng bao hàm cả sự sáng suốt lẫn những thành kiến u tối, cả khả năng biến đổi một cách nhạy bén lẫn những thói quen thủ cựu, những tập tục phản văn minh và nếp tư duy khô cứng, ù lì. Tại sao chúng ta không xác quyết được các ý tưởng của chính mình và bảo vệ nó trước sự xô đẩy của chúng quanh? Kim Anh và Dũng thở dài. Thay vì cho một câu trả lời dứt khoát, họ thấy đám người đã lên lớp hết. Chỉ còn có hai người ngồi lại trong căn phòng rộng rãi, mênh mông của văn phòng. Trạng thái bắt đầu hăng hái bắt đầu tan dần. Cả hai người là bắt đầu lo lắng đến những dị nghị bởi sự đàm tiếu của các trường bạn và trong toàn khu vực nếu như có vài lá thư phản đối hoặc vài lá đơn kiện. Việc thuyên chuyển công tác của Linh vẫn được công bố trong kỳ họp hội đồng nhà trường sau đó. Linh xuống phòng thủ thư của thư viện nhà trường ngay hôm ấy. Cô cố giữ một vẻ mặt bình tĩnh để che đậy nỗi tủi nhục. Người ta có thể hy sinh cả đến tính mạng cho một tình yêu. Linh tự chấn an. Những đứa trò ngoan của cô xuống tới trước cửa phòng thư viện. Cô trở lại lớp. Cô ơi, chúng em đề nghị thầy Dụng cô nhé. Cô dạy quen rồi. Thầy mới cứ là lạ là... Thiếu gì người coi thư viện được. Tại sao cô lại bỏ lớp mà đi? Trước câu hỏi, Linh lặng lẽ cười. Những đứa trẻ chỉ nghe phong phanh một chuyện buồn về cô giáo chúng. Đám nam thanh niên không mấy để ý đến việc đó. Nhóm nữ sinh tinh khôn và sớm từng trải hơn về đời sống tình cảm thì thào với nhau trong các góc vắng vẻ. Niềm cảm mến sâu đậm của chúng với cô chủ nhiệm khiến chúng trở nên kín mồm, kín miệng, thận trọng, dự kiến đến cả trường hợp có bị thẩm vấn. Tuy nhiên, ngay cả mối tình cảm của học trò cũng khiến lòng tự ái của Linh bị tổn thương. những buổi sáng, tiếng cười đùa của chúng vẳng đến kho sắt. Và tiếng cười ấy làm người đàn bà thấm thía xót xa. Trước đây cô đắm mình trong lớp sóng âm thanh vui vẻ quen thuộc. Giờ đây cô chìm trong một không gian vắng lặng và bụi bặm, với tiếng mọt nghiến gỗ, tiếng chuột sục sạo xóa tối, tiếng gió sột soạt lùa qua tấm vải che mưa treo sát tường, và đôi khi tiếng vỗ cánh bay xè xè của một con gián táo tợn. Rồi đây đó, khi cô đi ngang qua một khoảng sân nào đó, lũ trẻ đang nô đùa, khi tiếng chân thân thiết của một đứa học trò cũ cất lên, khi ánh mắt của chúng vút qua gương mặt cô để che giấu một xót thương già cỗi. Không, cô không muốn tìm sự thương hại ở mọi người. Cảm giác đau đớn như thứ nhựa dính trên má không sao rửa sạch. Với một người tự trọng, không nỗi dày vò nào lớn hơn là phải nhận một món cháo bố thí của lòng thương hại. Thứ tình cảm ấy đẩy ta vào một địa ngục ngột ngạt và tối tăm. Nơi ấy vết thương mở hoác miệng và máu chảy không ngừng. Không thể phản kháng vì đó là một con vật câm lặng. Không thể tiêu diệt nó vì nó như đứa bé hiền lành. Không thể chối bỏ nó vì nó là lòng tốt của nhân loại. Trong vài lần, Kim Anh xuống thư viện và nhìn thấy trong mắt Linh nỗi đau đớn uất hận không thể bày tỏ. Chị hiểu rằng người bạn nhỏ tuổi của mình đang bị giằng xé dữ dội về mọi phía. Chị muốn khuyên Linh từ bỏ mối tình oan nghiệt kia đi, nhưng chị im lặng vì biết điều đó cũng vô ích. Hai người nói chuyện vu vơ gượng gạo, kết thúc bao giờ Kim Anh cũng hạ giọng thầm thì: hiểu cho mình, đừng giận mình Linh nhé. Linh đáp giọng cao vói lên: không không, em có nghĩ gì đâu. Nhưng cả hai người đều biết đó là một lời nói khó khăn sượng sùng. Kim Anh trở về tổ ấm của chị. Bất chợt khoảng cách nào đó chị hình dung ra gian buồng xếp Linh đang sống, mùi sắt và tiếng mọt nghiến gỗ trong đêm. Mình làm kẻ hèn nhát chăng? Mình đã không bảo vệ được một con người mà cả tập thể này đều tin cậy. Giữa sự sợ hãi những áp lực chung quanh và lòng tin ở chính mình là cả một thử thách về lòng dũng cảm. Mùa đông đã đến mau lẹ quá. Trên các thân cây, lớp vỏ khô mốc dần. Gió thổi qua phố phường mang âm điệu xa vắng. Ở các tủ kính của cửa hàng giải khát, không còn những trái xoài miền Nam, những trái chanh tươi ngâm muối. Các bình chứa siro mơ vàng sậm, những trái dứa vàng và những trái dưa hấu xanh đen. Lúc này mùa cam chưa đến. Khách chỉ còn uống cà phê, bột đậu, bột sắn. Bà Phượng thích thú đến những quán cà phê trong thành phố. Đã gần 20 năm nay, người đàn bà có vẻ đẹp nửa hàng xén, nửa cầu kỳ ấy đã trở thành khách quen của các quán cà phê nổi tiếng. Họ đoán chắc bà sống độc thân vì bà có thể ngồi một mình, không hút thuốc, nhưng bà có thể ngồi trầm ngâm hàng giờ, hai tay ủ bát nước nóng, mắt lơ đãng lướt trên gương mặt khách bộ hành. Với dáng vẻ ấy, người ta có thể ngờ rằng bà là một triết gia, một thi sĩ hay là một kịch sĩ đắm chìm trong suy tư. Bà vốn là con gái hàng đào, khả dĩ xinh đẹp và giàu có, học hành vượt quá bằng tiểu học vài tháng, nên yên phận ngồi sau chiếc tủ bán len hoặc hoàng mỹ phẩm, ngày ngày chăm sóc cơm canh cho anh chồng công chức và lũ con ngoan. Nhưng vì rảnh rỗi, bà ngốn tiểu thuyết lãng mạn quá mức cần thiết cho một cô chưa chồng. Bởi vậy và đinh ninh rằng đời bà phải có một tiếng vang nào đó khiến tên tuổi của bà trở thành bất tử như những quận chúa hoặc những vị tôn nương ghi trong sách sử. Chồng bà vốn làm con nhà nho giáo. Ông học nghề công chánh tại Paris hồi nhỏ. Yêu nước, ông xin về Việt Nam sau ngày thủ đô giải phóng. Mặc dù ở Pháp ông có một biệt thự sang trọng với món lợi tức 50 vạn quan một năm của ông chồng Pháp bà cô ruột tặng. Ông đã mau chóng hòa nhập vào cuộc sống gian nan từ quê nhà, trung thành với cái mẫu lý tưởng đã hình dung về người bạn đời tương lai. Ông tìm kiếm mãi một gương mặt xinh đẹp và hiền thục, đặc biệt Việt Nam, giống như gương mặt cô gái đội khăn mỏ quả, thắt lưng xanh và mặc váy trùng thân trong các bản minh họa văn xuôi và ca khúc Cô Gái Việt. Sau 4 năm tìm kiếm, ông đã gặp bà. Lúc đó bà là một thiếu nữ 18, da trắng như trứng gà bóc, mắt hạt huyền, sống mũi bà không cao, không thấp nhưng xinh xắn, gương mặt tròn với má lúm đồng tiền bên má. Quả là một vẻ đẹp ông ao ước. Và chính cái khoảnh khắc sợi dây kiên nhẫn trong lòng ông đã sờn, nhu cầu yêu đương thúc hối. Ông si mê ngay tức khắc và xin cưới ngay tức khắc. Cố nhiên gia đình bà đã ưng thuận với niềm vui sướng và vinh hạnh. Đám cưới cô Phượng hàng đào lộng lẫy nhất, cao sang nhất Hà Nội trong năm ấy. Và nó đã trở thành niềm ước ao cho những đêm xuân trần trọc của các cô gái trẻ. Những ngày qua tháng lại, mọi háo hức đã được thỏa mãn, nguội dần đi. Những đam mê mới dấy lên. Giấc mơ mệnh phụ phu nhân thúc đẩy trong lòng bà. Chồng bà không dắt bà leo lên nổi những bậc thềm danh vọng. Ông chỉ là một kỹ sư công chánh giỏi nghề và giàu có, nhưng không có một địa vị cao sang. Ông chỉ thỏa mãn giấc mơ phù hoa trong bà, chứ không bù đắp được lòng khát khao danh tiếng. Ông chỉ đem đến cho bà mọi tiện nghi vật chất với một tấm lòng dịu dàng chiều mến, nhưng không đem đến cho bà những phương tiện thỏa mãn cao vọng tinh thần. Bà muốn rằng khi bà bước chân vào nhà hát lớn hoặc các phòng trà, các rạp cine, mọi người phải ngước nhìn bà tò mò và kính phục, phải thì thào tên tuổi của bà, phải dán ánh mắt thèm khát lên những niềm vinh quang hiển hiện trên gương mặt vương giả của bà, và mọi chi tiết trên tấm thân ngọc ngà của bà phải được chiếu rọi trong luồng mắt của công chúng. Đã có bao người đàn bà xấu xí, ngu muội nhưng may mắn vớ được người chồng có chức tước. Họ được theo chồng đến dự các buổi lễ tân tại các sứ quán, các buổi khai mạc triển lãm hoặc hội nghị lớn long trọng, các tối chiếu phim, chiêu đãi hoặc liên hoan. Bà xinh đẹp thế, lịch lãm thế, cũng chỉ là một thường dân ngồi sau quầy bán len hoặc giữ chân kế toán thủ quỹ. Giấc mơ mệnh phụ phu nhân trong bà cựa quậy lên, rồi lớn dần lên, quẫy đạp ầm ầm như cái thai 8 tháng đòi sinh nở. Vào khoảnh khắc chín mùi của dục vọng, bà đã gặp Trần Phương. Trời đất mùa đông này sao đến mau lẹ thế? Bà Phương đứng trước gương sớm hôm đó, giật mình vì những nếp nhăn in sâu dưới đuôi mắt. Các nốt in sậm trên màu da cũng rõ nét quá rồi. Chưa bao giờ bà ngắm bộ mặt son phấn của mình trước gương lâu thế. Một bức tường đổ sập xuống trong bà. Đã lâu nay bà không chịu nhìn mình khi chưa tô điểm. Sáng sớm, sau khi rửa mặt xong, bà đã vớ hộp son phấn. Tối trời trước khi đi ngủ, bà mới rửa sạch lớp màu hóa trang. và thay vào đó lượt kem nuôi da. Luôn luôn hình ảnh của bà trong gương phải xinh đẹp lộng lẫy. Bà quyết giữ vẻ đẹp của mình trước mắt mọi người như kẻ hám danh, quyết giữ lấy ghế của y. Bà cũng không muốn dùng vẻ đẹp ấy như một thứ vũ khí để chinh phục và trả thù chồng. Vì 17 năm nay, ông đã không một lần ngoái lại, không một lần tha thứ cho bà. Sáng nay, bà chợt thấy cái ảo vọng đó đã đến giờ sụp đổ. Con mụ xa lạ nào đó đang nhìn bà với đôi mắt lờ đờ, mất hết vẻ tin ăn kia. Hai đường nhăn dài trên khóe mép, ngay cả làn môi cũng chi chít những nếp nhăn mờ. Chẳng bao lâu nữa, chúng sẽ nhăn nhúm lại như miệng của những phù thủy trong tranh vẽ. Kinh khủng thật. Bà thầm nghĩ, có thể nửa giờ nữa sau khi dùng nghệ thuật hóa trang cực kỳ tinh xảo, bà sẽ đánh lừa được những người đàn ông đi cách bà 20 mét. Nhưng bà sẽ không đánh lừa được chính mình. Và đấy mới là điều đáng ghê sợ. Bà không còn giữ được lòng tự tin ở nhan sắc của mình. Bà đã bị tước mất vũ khí tùy thân cuối cùng trong đời sống. Chào mợ con đi đây. Tiếng đứa con út vọng dưới cửa sổ lên. Nó đã ăn sáng xong và giờ tới giờ vào xưởng họa. Đứa con trai thứ hai học nội trú trong trường bách khoa. Còn cô gái làm cả ở viện khoa học xã hội đã có chồng. Nửa tháng mới về thăm bố mẹ một lần. Chồng bà cũng đã ăn sáng trước. Ông tới nhà ai đó để đánh một ván cờ, tìm một cuộc chuyện trò vui thú, hoặc gặp người đàn bà nào đó mà ông làm ông ấm áp cõi lòng. Tất cả đều có thể và bà không có quyền trách móc. Những ngón tay bà đặt hờ hững trên bàn trang điểm cổ bằng gỗ gụ, hoặc có những thứ đồ gỗ huỵch tuyệt hảo từ thời xưa, một loại châu báu đối với những chuyên gia cổ. Thế nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì đối với đời sống thật sự của bà. Những làn gió tung bụi trên đường phố, vòng ti gôn đã rụng gần hết lá, chỉ còn vài đám hoa phơn phớt hồng đọng giữa mớ dây leo khô sắc khẳng khiu. Xe hơi thỉnh thoảng vụt qua phố nhỏ, một cặp vợ chồng già thủng thẳng bước bên vỉa hè. Bà Phượng nhóm lên nhìn họ chạc trên 60 tuổi. Cả hai đều đẹp lão, tóc muối tiêu. Ông già mặc bộ comple màu cho nhạt, bà vợ bận đồ sa tanh, áo bông tàu bọc nhung the. Họ đi bộ chậm rãi thong dong. Chốc lát bà vợ lại ghé tai ông chồng nói đôi điều, và ông già mỉm cười dưới hàng ria bạc. Lần đầu tiên bà Phượng chợt thấy rằng hạnh phúc có thể có được ở những cặp vợ chồng già, những con người đã trải qua quãng thời gian dài với nhiều thăng trầm của đời sống, với sự ấm lạnh của trái tim, với gió bão của thời cuộc. Quả thật mình có thể sống đến 90. Chí, bà nội mình 98 tuổi mới về chín suối, còn ông thân sinh mình thì đã gần 80 mà còn ăn mỗi bữa 4 bát cơm. Bà Phượng lẩm nhẩm rùng mình. Cái khoảng thời gian cuối cùng của đời người thật đáng kinh sợ. Bởi lẽ lúc ấy người ta không còn sức lực cũng như lòng can đảm để chống chọi với những gian nan vật chất cũng như những tủi nhục trong tinh thần. Và lúc đó mùa đông sẽ dài hơn mùa hè, ngày mưa gió nhiều hơn lúc trời nắng nôi tặn ráo. Giá mà rất có thể bà sẽ có những tháng năm E5 êm đềm với chồng, nếu không rơi vào cạm bẫy đó. Cặp vợ chồng già đi mỗi lúc mỗi xa. bà nhìn hút theo bóng họ. Mười mấy năm sau, tóc bà cũng sẽ bạc phơ như bà lão đó. Nhưng bên cạnh bà sẽ không có một người đàn ông nào mặc com lê, màu cho nhạt và thỉnh thoảng lại cười tủm tỉm để chịu chuyện trò với bà. Không có một hình hài nào tựa đỡ cho bà trong cuộc đời cằn cỗi giá lạnh. Hy vọng gì ở ba đứa con? Có, chúng là niềm hy vọng của bà nhiều năm nay. Trong tương lai, chúng cũng sẽ yêu thương cả bố lẫn mẹ như mọi đứa con hiếu thảo. Nhưng chúng sẽ có cuộc đời riêng với yêu thương và thù ghét, với tất cả những lo toan cần vật lộn và những quan hệ cần lưu tâm. Bà sẽ nằm ở kẽ hở nào trong đời sống của chúng? Đĩa hát nhà ai đó vọng lên tiếng hát sầu muộn, thâm trầm. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Những ngón tay thong thả của bà máy động giữa các đồ nữ trang, các thỏi son, các loại chì tô vẽ và cả núm bông thoa phấn. Bà chợt dấy lên một nỗi hối tiếc. Phía sau nỗi nuối tiếc mù mù như sương kia là một vực sâu vọng lên tiếng kêu nghẹn ngào thù hận. Mỗi gương mặt dối lừa trồi lên ngọn chiều ảo vọng. Đôi mắt đen dưới cặp mi dày, nụ cười và vẻ chán chường kiêu bạc. Lần đầu tiên bà Phượng không còn hào hứng gì khi nghĩ đến cái tiệm cà phê quen thuộc của bà. Ở đó, khách bộ hành trộm chiêm ngưỡng dung nhan lộng lẫy của bà trong khoảng không gian mờ tối của gian phòng. Và khách uống trà ngước nhìn bà như ngước nhìn một con người lỗi lạc của thời đại. Bà Phượng tỉ sát mặt vào chiếc gương, nhìn lại khuôn mặt mình một lần nữa. Những lỗ chân lông giãn ra lấm láp như những hạt kê tí xíu, vì luôn luôn bị chết lớp phấn dày. Bà buông tiếng thở dài, thoa kem lên khắp mặt, sau đó tiếp tục các trình tự của việc hóa trang. 20 phút sau, bà bước ra khỏi căn phòng trong bộ sống áo đẹp nhất, sang trọng nhất. Bà quyết định tới nhà nhạc sĩ Trần Phương, không phải để lật bới đống tro tàn, tìm lại một đốm lửa của mối tình đã chết, mà để khơi dậy một hỏa diệm sơn, ghen tuông và thù hận trong lòng bà vợ ông ta.